đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe lắm thưa cô. Chúng ta có một tuần lễ dài cuối tuần được nghỉ. Và chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần của tháng 5 thưa cô. Cuối tuần này cũng có ngày lễ gọi là lễ chiến sĩ trận vong. Memorial Day là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 hàng năm. Ngày lễ này tưởng niệm đến những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ, nhớ ơn những người nam và người nữ Mỹ, con yêu của Tổ quốc, đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu. Memorial ngày lễ chiến sĩ trận vong năm nay nhằm vào ngày 27 tháng 5 2019 thưa cô. Cũng nhân ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ, chúng ta tưởng niệm và gửi lời tri ân đến những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến dài hơn 20 năm. Để một số trong chúng ta được như ngày hôm nay, cho dù đã có một số người dân và rất nhiều người dân trong nước vẫn phải sống trong sự kèm kịp của chế độ Cộng sản. Ông Charles Provence, một nhà thơ Mỹ, đã viết bài thơ It is the soldier. Đó là người lính được dịch như thế này. Đó là người lính không phải là mục sư cho chúng ta tự do tôn giáo. Đó là người lính không phải nhà báo cho chúng ta được tự do báo chí. Đó là người lính không phải là thi sĩ cho chúng ta được tự do ngôn luận. Đó là người lính không phải ban tổ chức cho chúng ta được đi tự do biểu tình. Đó là người lính không phải luật sư đã cho chúng ta quyền được xét xử công bằng. Đó là người lính không phải là chính trị gia đã cho chúng ta quyền tự do bầu cử. Đó là người lính nghiêm chỉnh chào cờ, phục vụ dưới lá cờ, và quan tài của họ được phủ cờ. Đó là người lính không phải những người cầm quyền cho chúng ta được tự do, dân chủ hay nhân quyền. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn có cùng quan niệm, tâm điểm này với tôi trong ngày lễ chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, chúng con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh A Di Đà Phật. Thưa Thầy, nếu Thầy nghe được con ạ.
Dạ vâng, dạ. Nãy giờ tôi cũng có nghe anh nói đó. Dạ, xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của quý đài. Dạ vâng, dạ.
Thưa thầy Xuân Thu Nhị Kỳ, lâu rồi con không có nói chuyện với thầy. Xin vấn an sức khỏe của Hòa Thượng Thích Không Tánh như thế nào thưa thầy?
Dạ, dạ vâng, thì cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm. Thì thực tế là thì cũng đã trước đây thì cũng có nhiều lần, mấy lần thì bị nhà cầm quyền cộng sản họ danh cầm đó, rồi cũng sống trong cái cảnh khó khăn này, cho nên là nó cũng tự nhiên là nó cũng có những cái bệnh này bệnh khác, cho nên bây giờ thì nó cũng đến thời khi mà ấy thì cũng phải hàng ngày thì đôi khi cũng Phật tử có giúp đỡ thì cũng có uống thuốc và vậy đó anh, thì ăn thì nó cũng qua ngày vậy thôi. Dạ, dạ.
Trong phần mở đầu của con ngày hôm nay, và thưa thầy cũng biết, nhất là tại Hoa Kỳ cuối tuần này, người dân Hoa Kỳ làm lễ chiến sĩ trận vong thưa thầy. Con nghĩ chắc ngày xưa thầy coi với con đi học đều nhớ cái bài chiến sĩ văn tế của ông Nguyễn Văn Thành là: Than ôi trời đông phố vận ra sóc cảnh, trải bao phen gian hiểm, mới có ngày hôm nay. Cái sinh không cái tử cũng là không, bâng khuâng kẻ mất người còn. Dù rằng bên nỡ biển hay bên ni biển, cái tâm tình con có thưa với thầy trong phần mở đầu, chúng ta vẫn nhớ đến 58.000 người chiến binh Hoa Kỳ đã bỏ mình tại quê hương Việt Nam. Chúng ta vẫn nhớ đến hàng triệu người đồng đội của con, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình tại cuộc chiến hai bên Bắc Nam. A Di Đà Phật là một vị tu hành, thầy có cái tâm tình gì trong ngày lễ tri ân các chiến sĩ này thưa thầy, thưa Hòa Thượng Thích Không Tánh?
Dạ vâng, thì cũng xin thưa, thì hôm nay nhân cũng trong cái tuần lễ chiến sĩ trận vong ở Hoa Kỳ á, thì phải nói rằng là bất cứ ở đất nước nào thì tất cả cái đời sống của những anh em chiến binh cũng gây vì mục đích bảo vệ cái tự do, cái sự đời sống yên bình cho đồng bào, cho tổ quốc. Thì cho nên nó giàu rằng có thể nói rằng là cái miền Nam Việt Nam chúng ta đã bị cộng sản họ cưỡng chiếm, mà phải nói rằng là dù gì thì ít nhiều trong một cái khoảng thời gian trước 75 á, thì phải nói rằng chúng ta cũng đã có từng sống trong những cái lúc được thanh bình và yên ấm. Thì cái việc đó là cũng nhờ những cái người chiến sĩ đã từng hy sinh để bảo vệ lấy cái lãnh đất miền Nam tự do, được thoát khỏi cái sự là xâm chiếm cũng như bành trướng của cộng sản. Cho nên thì nhân đây thì cái ngày lễ chiến sĩ thì chúng tôi cũng xin gọi là kính chân thành cầu nguyện cho đến tất cả những quý anh em 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam trong một cái cuộc chiến. Vậy thì cho nên phải nói rằng là chúng ta cũng xin để tri ân và tưởng niệm tất cả quý chiến binh này, và đồng thời chúng tôi cũng xin kính gửi lời cầu nguyện đến cho tất cả các cái hương hồn của 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đó được siêu thoát. Cùng đồng thời phải nói rằng mình cũng phải cảm ơn đến tất cả bà con thân nhân của những chiến binh đó đã gọi là ít nhiều cũng đã có những cái đứa con mà hy sinh đóng góp cho cái sự tự do, dân chủ, nhân quyền, độc lập Và không phải có thể nói rằng những cái chiến binh chung ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam á, thì phải nói rằng là chúng ta đều phải có cái lòng tri ân và cũng xin cầu nguyện đến cho tất cả các hương hồn chiến binh và tri ân đến tất cả những thân nhân mà hiện tại bây giờ vẫn còn. Thì giờ chúng tôi xin kính có mấy lời như vậy đối với tất cả những anh em chiến binh đã từng hy sinh trên cái quê hương Việt Nam này, và cũng như bảo vệ cái sự tự do cho người dân được sống trong một cái thời gian được yên bình. Xin thưa như vậy để anh bà con quý đài được biết.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Thưa thầy, thật đáng tiếc rằng để trở thành một người yêu nước như thầy, như con hay như bao nhiêu triệu người Việt Nam, mà bây giờ trở thành kẻ thù của Cộng sản. Đáng tiếc. Cách đây một tuần, Phật giáo trong và ngoài nước đã mừng lễ Phật Đản năm 2653. Kinh điển Nikaya có ghi rằng một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì sự lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là Đấng Như Lai, chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm qua Thích Không Tánh còn coi chùa. Ngày hôm nay con không dám, con gọi nữa. Hay em nói thầy là vô gia cư, vô chùa hay không? Lễ Phật Đản năm nay, năm 2653, đã được thầy cử hành như thế nào và tại đâu, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, A Di Đà Phật thì cũng nói chung là năm nào lễ Phật Đản thì tất cả các chùa và những người con Phật trên khắp thế giới đều một lòng để mà tưởng niệm, cúng dường, đảnh lễ để tưởng nhớ đến một cái công ơn cao dày của Đức Bổn Sư để nhằm để mà xuống thế, để mà cứu độ nhân loại chúng sanh. Thì ở Việt Nam cũng vậy, thì nói chung thì các cái chùa mà độc lập á, hoặc là những chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn lại, hoặc là những cái chùa tư nhỏ bé, thì người ta vẫn giữ cái truyền thống cúng lễ bình thường thôi, cũng như bao nhiêu năm. Chỉ riêng là bên phía nhà nước Cộng sản thì họ là năm nay đó, thì họ cũng nhân cái việc mà Liên Hợp Quốc đó, họ công nhận là cái Đức Phật, và họ công nhận cái ngày lễ Phật Đản Sanh này, họ cho là ngày lễ Vê Sắc Tam Hợp, và chung cho cả cái ngày cúng chung cho ngày thành đạo và cũng như ngày nhập Niết Bàn là ngày Đản Sanh luôn. Và kể từ khi mà Liên Hợp Quốc có cái việc đó thì là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng nương, họ lợi dụng cái đó, lợi dụng cái tính cách của Liên Hợp Quốc cái Vê Sắc đó, thì họ mới là tổ chức một cách trình ra coi như cái này không phải rằng là coi như là thường tí là của người Phật tử bình thường, mà là nhà nước họ bỏ tiền ra rất nhiều để họ giao cho cái Giáo hội Phật giáo quốc danh mà của nhà nước họ lập lên năm 1981 đó, là khi mà họ đã dẹp gần như tiêu đi cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính thống, có cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc danh đó. Thì bây giờ đây thì họ lập những cái chùa rất to lớn, có thể nói những cái chùa mà nhất cả Việt Nam rồi, cũng nói về nhất cả là to lớn hơn nhất cả Đông Nam Á. Rồi bây giờ họ lập thêm một cái chùa nữa, chùa Ba Chúc đó, thì còn gọi là lớn nhất cả thế giới. Thì được họ lập các cái chùa cơ sở này là do những cái nhà đầu tư, là nhà nước, rồi họ tập đoàn đó họ bỏ tiền ra làm chủ ích là để họ kinh doanh về tâm linh. Bởi vì họ gọi những cái ngôi chùa to lớn này để nhằm cho để mà kêu gọi với lại quốc tế các nước để mà về tham quan thăm viếng để mà họ thu lại cái lợi nhuận đó, thì coi như là có cái gọi là cái kinh doanh về tâm linh tôn giáo đó. Thì năm nay đó thì họ yểm trợ cho Phật giáo Việt Nam rất nhiều để tổ chức cái lễ Phật đản Vesak ở tại cái chùa Ba Chúc ở tỉnh Hà Nam ở ngoài Hà Nội miền Bắc á, thì rất lớn. Và nhân đó thì họ cũng mời nhiều có thể hàng trăm nước mà có Phật giáo đó để về để tham dự cái lễ này, và nhằm mục đích là để họ cũng quảng cáo cho thế giới thấy rằng cái coi như Việt Nam là có được cái sự thoải mái tự do tín ngưỡng tôn giáo như vậy, chứ không có cái sự đàn áp nào. Cái sự thật ra cái sự mà gọi là to lớn mà này nọ đó của cái Phật giáo hội Việt Nam là chẳng qua là họ đã tiêu diệt đi một cái giáo hội Phật giáo thống nhất truyền thống và hay lập lên cái này. Cái sự thật ra thì đã một cái sự rất là đau khổ. Và bây giờ những cái ngôi chùa to lớn như chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính, chùa Tâm Túc đó là sự thật là gọi rằng là chùa, nhưng mà đôi khi là những cái cơ sở kinh doanh tôn giáo thương mại, nó là do nhà nước, những cái tập đoàn hoặc là những cái lãnh đạo của nhà nước họ đã bỏ ra, họ đầu tư, họ bỏ ra đầu tư cái hàng ngàn tỷ như vậy, và họ hy vọng rằng là sau chừng 5-10 năm thì họ kêu gọi quốc tế về để đi tham quan thì họ để thu lại một cái lợi nhuận trong cái vấn đề du lịch đó. Chứ sự thật ra các cái chùa này không phải là cái nhà sư chính thống để mà hoặc là chùa ở tu hành thuần túy có tính cách tôn giáo, mà đều là những cái cơ sở tôn giáo chính trị của nhà nước, kinh doanh của nhà nước thôi. Thì bây giờ ở đây thì họ cho tổ chức cái lễ vê sắc đó ở tại cái chùa Ba Chúc đó và đã họ dành họ quảng cáo cho thế giới biết là Việt Nam nó như vậy. Và đồng thời họ cũng có một cái, bởi vì những cái người mà tu sĩ mà thuộc cái Phật giáo quốc danh của cộng sản đó, đa phần những vị này thì cũng là một số đảng viên, họ cũng gọi là nói rằng là những vị lãnh đạo tôn giáo, cái sự thực ra đó là những cái cán bộ của nhà nước, thì là khi họ cũng nhân cái việc tổ chức lễ Phật đản này thì họ lại cho người vẽ cái hình ông hồ để ngồi ngang với Đức Phật, và họ làm như vậy là cả một cái vấn đề gọi là hết sức là một cách xúc phạm đối với tôn giáo, đối với Phật giáo. Mà cái điều này những cái Phật tử chân chính họ rất là đau khổ, bởi vì Đức Phật là một cái bậc giác ngộ tình thương, nhằm xóa bỏ hận thù cũng như là đem tình thương và cũng như xóa bỏ hết các tất cả cái tham sân si và những cái giai cấp của xã hội. Trong khi đó cái chủ nghĩa cộng sản thì họ là một cái theo cái chủ nghĩa duy vật, và là họ là lấy cái vấn đề đấu tranh giai cấp, và ông Hồ đã làm cho rước cái chủ nghĩa cộng sản này để làm cho khổ đau biết bao nhiêu cho đất nước Việt Nam, và hàng triệu người phải chết cái bỏ mạng trước cái chủ nghĩa này, trước cái cuộc chiến mà của ông Hồ Chí Minh ông đã tạo ra. Thế mà người ta đưa ông Hồ để ngồi ngang hàng với Đức Phật thì cả một cái sự xúc phạm vô cùng. Thành ở đây thì chúng tôi phải nói rằng, nhưng mà đối với cái người cộng sản thì họ lại lấy cái ngày lễ Phật đản này, cái lễ Vê Sắc này để mà rồi họ lợi dụng để họ để cho thế giới quảng cáo cho thế giới. Đồng thời nếu như mà thế giới không biết thì cũng cứ nghĩ rằng đây Việt Nam mà rất là thịnh vượng, rất là tự do tôn giáo các thứ, và sẽ đó thì thành thử cho nên cũng giống như bây giờ họ lập những cái ngôi chùa to lớn kinh doanh đó thì chẳng qua như họ lập những cái bốt chùa thôi ở giữa các cái những con đường để rồi người ta thu thuế của người dân, và cuối cùng họ thu lại cái lợi nhuận kinh doanh. thì họ đã dùng cái tôn giáo và dùng cái hình tượng của Đức Phật ra để họ quảng bá, và họ lại đưa ông Hồ Chí Minh lên thật là một cái sự sỉ nhục và đau khổ cho bà con đồng bào Phật tử chính thống ở Việt Nam. Thì trong cái tình cảnh như vậy thì đối với cái quý chư tăng và quý chùa mà thuộc truyền thống độc lập đó, mà thuộc Phật giáo Thống Nhất mà còn lại rất ít, thì chỉ biết rằng một lòng thành kính để tưởng niệm Đức Bổn Sư thôi, chứ còn ngoài ra những cái hoạt động tôn giáo của cái lễ Vê Sắc Phật Đản này là hoàn toàn đó là những cái đường lối chính trị của cộng sản để nó tuyên truyền thôi. Thì cũng xin thưa hồ sơ vậy để cho anh và quý đài được biết vậy.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Theo dõi lời tâm tình của thầy về Phật giáo ở trong nước, Phật giáo cộng sản, con nghĩ là Đảng Cộng sản một tay nó cầm kinh điển Nikaya, khi nào có tiền thì nó bỏ cuốn kinh điển nó xuống nó cầm tiền, nhưng mà một tay kia nó cầm búa liềm, nó cầm búa liềm, không bao giờ nó bỏ búa liềm. Thầy nói về những ngôi chùa lớn ở Việt Nam, con cũng được nhìn những ngôi chùa lớn ở Việt Nam, chùa Đại Nam, chùa Ba Vàng, chùa Ba Trúc hay là Tam Trúc gì đó. Khi nghĩ đến những ngôi chùa nguy nga, linh đình, kinh khủng như thế này, nhưng mà có gì chăng nữa thì thầy cũng nhớ câu, con cũng nhớ câu là dù có xây 9, 5, 7, 8, 9, 10 cái chùa to lớn như vậy cũng chẳng bằng làm phước cứu cho một người. Nhìn chùa của người ta, nhìn chùa của cộng sản, nhớ lại ngôi chùa Liên Trì có buồn không? Thích Không Tánh có buồn không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì đương nhiên nhà văn thì hiện tại chúng tôi thì chùa Liên Trì thì đã bị nhà nước họ cưỡng chế hay lấy đất rồi. Rồi thì chúng tôi cũng phải với thầy ở chùa Liên Trì bây giờ phải đi sống nhờ ở chùa này chùa khác thì cũng có nhiều khó khăn. Tuy vậy thì chúng tôi cũng là hiện tại tham gia vào trong cái chúng tôi là ở trên của thuộc tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cho nên là chúng tôi vẫn cũng cố gắng để là giữ cái truyền thống tu niệm, và vừa rồi thì cũng có cử hành cái lễ Phật đản bình thường đơn giản thôi. Còn riêng là tại chùa Ba Vàng rồi cái họ múa ca hát thì họ tổ chức lợi dụng cái việc này để họ làm rất là to lớn. Còn cái riêng cái chùa Ba Trúc ở Hà Nam đó thì họ tổ chức cái lễ Phật đản Vê Sắc đó. Phải nói rằng họ tổ chức nhiều cái xe hoa rất là lộng lẫy. Rồi thì cứ như vậy là đắm chung cờ của Việt Cộng đó, cờ máu đó, cái cờ Phật giáo đó, thì họ cầm họ dơ lên và coi cái đường phố rồi là họ treo cái cờ máu với cái cờ Phật giáo chung với nhau sang chung lên cái thành thử. Cho nên phải nói rằng những ai mà họ có cái tư duy, họ có cái suy nghĩ thì họ cũng rất là đau lòng. Nhưng mà ở đây còn sự thật ra đó chỉ là một cái hình thức kinh doanh tôn giáo thôi. Ở đây thì chúng tôi xin thưa ông phải ngồi gần đây thì ông phải ngồi chùa Liên Trì, thì cái chùa an cư của Thượng Tọa Thích Thiện Phúc ở Đà Nẵng đó, họ cũng ủi là lấy đất rồi họ cũng chẳng có đền bù gì hết, sang bằng thì Thượng Tọa Thiện Phúc cũng đi sống nhờ ở chỗ chùa khác. Rồi chùa Sơn Linh ở nơi Con Tum thì Thượng Tọa Đồng Quang trụ trì thì phải đi vì bệnh đi chỗ khác chữa bệnh, thì họ lại nhân nửa đêm thì họ cho lực lượng vô họ ủi hết cả cái chùa sang bằng luôn. Bởi vì trước đây cái họ đề nghị là với Thượng Tọa trụ trì là thấy đứa họ mấy chục triệu đó thì họ mới cho, và đừng có theo cái Phật giáo Thống Nhất đừng có theo cái tăng đoàn Hồi giáo Thống Nhất, tại vì họ sẽ cho xây cất lên. Nhưng mà rồi chủ tòa ổng không chịu, nên là thành tựu cho nên rồi nhân dịp nửa đêm rồi nó nhào rồi vô để đuổi cả chùa luôn. Rồi ngoài ra thì biết bao nhiêu cái việc khác nữa. Nên ở đây cũng xin thưa qua cái tình cảnh đó. Rồi đến rồi chúng tôi cũng không biết đến bao giờ thì sự thật là cũng nghe lâu là có quốc tế cũng lên tiếng can thiệp cho các cái vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo này, nhưng mà hình như là rằng là nó cũng chưa thấy như thế nào. Thì tình hình nó cũng rất là buồn, cũng thưa qua vậy đó anh. Dạ.
Có điều nữa con sẽ hỏi, có thể va chạm vào trái tim của thầy đấy. Giáo hội Việt Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, ông ngài đi rồi ông ngài về, có gì cần nhắc đến không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thì xin thưa về cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nó cũng có rất nhiều vấn đề. Kể từ ngày cộng sản nó vào cưỡng chiếm miền Nam rồi thì nó bằng mọi cách để nó tiêu diệt cho được cái Phật giáo Thống Nhất này. Họ chiếm lĩnh hết các chùa chiền cơ sở tự viện, họ đeo rồi một số họ giao qua cho bên phía cái Giáo hội Quốc dân quản lý. Rồi cái hội đồng lãnh đạo thì coi như bây giờ thì đã già yếu rồi, đã bị chết gần hết rồi. Thì riêng về cái có thể nói rằng là bây giờ đến ngày là ngày đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ đó, hiện là đệ ngũ tăng thống á, thì cái tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có thể nói rằng là trước đây thì nó cũng còn có cái sự gắn bó đoàn kết, nhưng mà do nhà cầm quyền họ xen vào để họ khuynh đảo làm cho nó đã suy yếu rồi, nhưng mà rồi thì cuối cùng nó lại còn chia rẽ nữa. Có thể nói là trước đây á, thì hàng chục năm trước á, thì Giáo hội Thống Nhất á, lúc bây giờ thì do mọi việc á, đều do cái ông Võ Văn Ái ở bên Pháp đó, thì ông nắm cái quyền phát thanh, cho nên toàn bộ là đều do ông ta nắm trọn cái quyền truyền thông, cho nên lúc bây giờ thì là phải nói thời gian dài ông ấy ông nắm cái quyền đối với cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Rồi sau này thì đến một cái thời gian thì do cái ông Phật tử Lê Công Cầu là một cái huynh trưởng gia đình Phật tử cũng kết hợp với, đầu tiên kết hợp với ông Võ Văn Ái để mà rồi điều hành, do bởi vì ngài đệ ngũ tăng thống thì ngài già yếu lớn tuổi, cho nên ngài cũng không có lo liệu được hết. Thì sau một thời gian thì giữa ông Ái với ông Cầu này thì cũng không phù hợp, cho nên sau này thì Lê Công Cầu ổng lại tách ra và nhân cho đại lão hòa thượng Quảng Độ ngài bị gọi là cái trí nhớ của ngài ngài bị sút giảm, mà ngài bị bệnh và có nhiều việc ngài không nhớ, cho nên rằng những vị này họ lợi dụng để rồi mạnh mỗi người có cái sự truyền thông và họ lập lên họ ra những cái tuyên bố tuyên cáo thông tư thông bạch liên, nó tạo cho cái tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nó càng phân hóa trầm trọng thêm. Thì có thấy nó tình trạng đến bây giờ thì là đức đệ ngũ tăng thống ngài Quảng Độ thì là được coi như hòa thượng Thích Nguyên Lý và cái cô Thu Huyền á nói rằng là đây là được biết là một cái người cháu của ông cụ để bây giờ đi lo chăm sóc cho ông ngài. Nhưng mà có cái dư luận đó là cho rằng là một số dư luận họ đưa lên là cho rằng là hòa thượng Thích Nguyên Lý với lại cái cô cháu Thu Huyền này là hai người này đã coi như là coi như là coi như cầm giữ ông ngài nắm đó thành tựu, cho nên được chi phối hết mọi việc. Thì thành thế cho nên là bây giờ thì nó cũng có tình hình. Có thể nói là riêng bên ông phía Âu, bên ông Ái thì bây giờ hình như cũng nằm im đi. Rồi còn ông Cầu, ông Lê Công Cầu thì nắm giữ cái khuôn dấu của huyện Hóa Đạo. Cho nên là mới lập lên một vị hòa thượng khác để làm viện trưởng. Rồi thì bên giữ cái khuôn dấu của huyện Hóa Đạo. Còn bên hòa thượng Thích Nguyên Lý thì là giữ cái khuôn dấu của Vạn Tăng Thống của ngài, và nghĩa là thỉnh thoảng thì cũng ra những cái thông điệp và những cái thông tư này nọ đó. Thì cho nên cái tình trạng đó còn riêng về bên phải nói rằng sau này thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nó chia ra làm hai ba nhánh đó, là chúng tôi thì cũng vì thấy buồn lòng cái sự mà cái tình hình giáo hội ông ngài bệnh hoạn già yếu, cho nên có người khuynh đảo như vậy đó. Cho nên chúng tôi với hòa thượng đại lão hòa thượng Thích Thiện Hạnh, rồi hòa thượng Thích Viên Định, rồi cùng nhau rồi 2/3 cái chư vị trong hội đồng những viện mới cùng sinh hoạt độc lập theo cái tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì cũng cố gắng để mà duy trì lại. Cho nên rồi ở tình hình ở hải ngoại cũng vậy nữa, tình như là cũng như cái tổ chức cũng với cái danh nghĩa là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà họ mỗi người mỗi khuynh hướng, mỗi người mỗi đường lối, và gần như bên trong luôn thì cũng bị cộng sản họ khuynh đảo hết, và chỉ gọi rằng là giữ cái danh này thôi, cái sự thật ra cũng không có còn dấn thân để mà đấu tranh cho vấn đề dân dân chủ nhân quyền, cho cái sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Trước cái nỗi đau khổ của dân tộc đó thì đôi khi cũng như sự thật là cái lập trường đường hướng của giáo hội Thống Nhất đó là phải sống gắn bó với đồng bào dân tộc, và đến góp phần cho cái sự gọi là an nguy của tổ quốc, cũng như là cố gắng để là bảo toàn được cái lãnh thổ lãnh hải quê hương. Bởi vì đó, nhưng mà trong khi đó thì bây giờ nó đã chia 5/7 như vậy á, thì là nhiều giáo hội cũng nói là Phật giáo Thống Nhất nhưng mà nó cũng bị sai lệch hết, và bên trong đó thì cũng có những người tu sĩ người quốc dân họ đưa qua để mà họ nắm giữ mà những cái họ nằm ở trong các cái tổ chức gọi là Phật giáo Thống Nhất ở bên hải ngoại, nó cũng chia ra 5/7 cái nhóm ở bên đó, và họ đi sống độc lập theo cái từng gọi là kêu như tổ đình hay là cũng theo từng riêng tư với nhau thôi. Chứ sự thật ra thì cũng không còn gọi là giữ một cái tính chính thống hay lập trường để mà góp phần vận động cho cái sự tự do dân chủ nhân quyền, cũng như nhằm để giải trừ cái pháp nạn cũng như quốc nạn để góp phần để cứu dân cứu nước. Thì cái việc đó bây giờ nhiều thầy họ cũng đã không còn nghĩ đến nữa, cho nên phải nói rằng rất đau lòng. Thì bên nay là cái tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tuy rằng chỉ còn vài chục thầy và một số cơ sở rải rác ở trong nước, nhưng mà vẫn cứ cố gắng giữ cái truyền thống, cái tinh thần đó để giờ, và cũng cái cầu mong mai sau khi mà tất cả chư tăng ni Phật tử ý thức được và để có thể sau này cũng có thể ngồi lại để mà cùng làm sao để mà chung lòng để mà có thể gọi là góp phần để cứu nguy đất nước và phụng sự hộ quốc hộ đạo. Chúng tôi cũng suy nghĩ như vậy đó, nhưng mà cái thời cuộc thấy rằng cái lòng người nó đã phân tán rất nhiều, và chùa chiền thì chính thống thì bị nhà nước họ tước đoạt, họ đàn áp, họ chia rẽ gần hết. Về đó cho nên phải nói rằng rất là đau khổ. Và còn tình hình của tất cả những anh em đấu tranh dân chủ thì bị tù đầy, bị đàn áp. Có thể nói hiện tại thì bây giờ cũng có cả gọi là cái hàng gần trên 100 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị phải đương sống rất khổ đau ở trong cái lao tù của cộng sản. Thì phải nói rằng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng phải chịu chung cái khổ nạn chung với bà con đồng bào, thì cũng xin hết sức là đau lòng, cũng xin thưa qua như vậy để cho anh là quý đài được biết dạ, dạ A Di Đà Phật dạ.
A Di Đà Phật thưa thầy, con với thầy đã biết nhau lâu rồi. Đối với con hương người đức hạnh, thích không tánh bậc chân nha chân nhân, ngược chiều gió tung bay khắp mọi phương trời. Còn nhắc đến chùa Liên Trì, nó cũng có cái lý do của con để con nhắc đấy. Từ chùa Liên Trì ra có nhiều điều tốt lành lắm. Từ một mình thích không tánh làm được nhiều điều tốt lành lắm. Nhưng rồi cũng có những điều nó bắt đầu nó phải rời xa, nó phải di tản. Hôm trước con nói chương trình thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay những người thương phế binh bất cứ bên nào đến chùa Liên Trì cũng được thích không tánh và những người con Phật giúp đỡ cả. Chương trình di tản sang dòng chuốc cứ thế được mấy năm. Nếu nhắc đến thích không tánh, nếu nhắc đến chùa Liên Trì mà không nhắc đến công trình thầy đã giúp cho thương phế binh. Hình như hôm nay thầy ở gần đó lắm, thầy nghe thấy rõ lắm. Thế này là thế nào? Thương phế binh đi đâu? Dòng chuốc cứ thế làm cái gì? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ thưa thì cũng xin thưa thì anh có nhắc thì tôi cũng xin thưa thì bây giờ cái tình hình của mấy anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì thực sự cũng rất là tội nghiệp suốt một đời để hy sinh mà xương máu để bảo vệ tổ quốc quê hương thì bây giờ là bị phải sống dưới cái chế độ gọi là không vô nhân đạo rồi đàn áp rồi là phải nói rằng là kỳ thị đó thành nữ phải nói là anh em rất khổ. Thì tình cảnh đó thì khi mà chùa Liên Trì chúng tôi còn á thì chúng tôi cũng vẫn cứ thỉnh thoảng quý ân nhân hay ngồi hỗ trợ thì chúng tôi cũng chia sẻ phần nào đến với số quý anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và đồng thời cũng có những dân oan họ bị mất nhà mất đất rồi bị công an hành hạ đàn áp thì họ cũng về chùa Liên Trì thì họ cũng tựa rồi thì một số cái xã hội dân sự lúc đó thỉnh thoảng thì cũng về chùa Liên Trì để sinh hoạt hoặc là hội đồng liên tôn Việt Nam mà chúng tôi cũng đã hình thành được một cái hội đồng liên tôn Việt Nam đoàn kết hết các năm tôn giáo Việt Nam mà của những cái tôn giáo độc lập á chân truyền á chứ còn ngoài cái thứ tôn giáo mà theo cộng sản quốc dân rồi thì không nói thì chúng tôi cũng cố gắng thì kể từ sau khi sau đó thì nhà nước họ ngăn cản nhiều thứ mà mình vẫn cứ giữ cái lập trường để mình làm thì họ cuối cùng họ nhân cái gọi là giải tỏa đất đai đó thì để họ cưỡng chế chùa Liên Trì luôn và bây giờ thì không còn chùa Liên Trì nữa họ đem mà gỡ cái bán chùa Liên Trì và họ đưa đi một xe ở dưới Cát Lái đó để rồi gần giáp lên tới Đồng Nai đó họ đưa cho một miếng đất họ cất một cái nhà tôn rồi thì họ lấy cái bản chùa Liên Trì họ cấm ở đó rồi họ nói rằng là đi họ đã trao đổi rồi họ trả họ đền bồi cái chùa Liên Trì đó mà sự thật ra là ở chỗ đó là họ nhằm để họ bắt mấy thầy ở bên chùa Liên Trì lúc đó để họ cô lập họ quản thúc cái đó đâu có thầy nào ở được và bỏ đi và ở đó thì nó như vậy thì xin thưa và anh có hỏi về cái vấn đề trường hợp anh em thương phế binh thì phải nói sau một cái thời gian thì lúc bây giờ thương phế binh cái số lượng là đông lên và ở chùa Liên Trì thì nó cũng chật hẹp thì chúng tôi cũng có nhờ qua bên dòng chúa cứu thế và quý linh mục Thoại linh mục Thanh rồi linh mục ở dòng chúa cứu thế đó cũng như hỗ trợ giúp đỡ và mời mấy anh em về bên dòng chúa cứu thế để mà phát quà và làm những cái ngày lễ tri ân cũng như là cùng nhau để mà gọi là chia sẻ thì nhưng mà đã được mấy năm qua rồi thì cái số thương phế binh nó lên tới hơn 4-5 ngàn thương phế binh như vậy thì cũng nhờ cái ở hải ngoại rồi bà con đồng bào giáo dân các vị có lòng mạnh thường quân hỗ trợ về Cho nên rằng quý linh mục ở dòng chúa Cứu Thế gọi là phòng công lý hòa bình đó, đã đứng ra lo liệu, đã được nhiều thiện nguyện viên hỗ trợ giúp đỡ rất là tích cực trong nhiều năm qua. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng được buồn, cũng rất buồn là được hay tin là vừa rồi thì cũng linh mục Thoại rồi linh mục Thanh là quý linh mục Lê Xuân Lộc phụ trách là cái phòng công lý hòa bình đó, và cũng là phụ trách luôn cái vấn đề là chia sẻ và tri ân tất cả cái chương trình tri ân anh em thương binh đó. Thì là cho biết rằng có ra một cái văn đó là đã coi giữa bình lại cái việc với thương binh và coi như là văn phòng thương binh là không có còn làm việc nữa, cũng như là được biết rằng là cái phòng công lý hòa bình đó, bởi vì cái phòng công lý hòa bình là coi như đã đổi thành một cái tên nào khác đó, và bây giờ thì cái vị mà giám tỉnh của dòng chúa Cứu Thế mới là linh mục Bích đó, về sau này thế cái linh mục Phạm Trung Thành, thì cái linh mục giám tỉnh Phạm Trung Thành đó là lúc bây giờ là còn làm giám tỉnh đó thì rất là có lòng để mà lo cho anh em thương với binh. Và cái ngày mà thành lập cái phòng công lý hòa bình đó thì chính tôi và linh mục Phạm Trung Thành đó là cùng cắt cái bánh gọi như làm lễ khánh thành cái ủy ban phòng công lý hòa bình đó. Thì bây giờ thì là linh mục Bích đó ông đã được trung ương của giáo hội công giáo cử về để mà làm giám tỉnh, thì cho nên là lại tuyên truyền những cái linh mục Thoại đi ra Phước thôi, rồi vùng hẻo lánh đó, ở ngoài Quảng Nam đó, rồi bây giờ đây là đưa linh mục Thanh xuống ở cái vùng ở dưới Vĩnh Long, Trà Vinh, rồi thì gần đây thì đưa linh mục Lộc đi vùng khác cũng như là đó để cho và coi như là không còn cái phòng công lý hòa bình nữa, thì coi như cái công việc mà cứu trợ chia sẻ và tri ân anh em thương với bên cùng nhau mà đi nốt một cuộc đời á, đó là một cái sự hứa hẹn với nhau. Nhưng mà rồi bây giờ đây thì rất buồn là bây giờ đã biết rằng mọi việc đã bị đình đốn và cũng như là đã phân tán hết, và quý chức sắc quý linh mục đó thì mỗi người đi mỗi nơi, thì chúng tôi bây giờ thì cũng không biết cái quỹ, cái ngân quỹ, nghe nói rằng có linh mục Lộc đó nói rằng cũng đã có bàn giao qua cho bên phía mấy vị mới nào đó, nhưng mà không biết rằng rồi cái công việc cứu trợ thương với binh nó có tiếp tục được không thì mình cũng không biết được. Chỉ biết rằng là bây giờ các thiện nguyện viên, các 100 thiện nguyện viên như vậy là bây giờ cũng phải giải tán và đi về hết, thành thế cho nên là rất là buồn. Ở đây thì chúng tôi cũng không biết nói thế nào, chỉ cầu mong cho những cái vị mà chức sắc giàu rằng tôi nghĩ rằng là chức sắc quốc danh đi, cũng cho giàu gì và cũng đã hưởng cái tinh thần bác ái, thì cũng có nghĩa là cũng có thể là làm sao mà có thể vẫn có thể tiếp tục cái chương trình để mà cứu trợ chia sẻ với anh em đi ăn mấy anh em thương của binh Việt Nam Cộng Hòa. Cho nếu như bây giờ mà bởi vì về chế độ cộng sản nhà nước này nó đã coi mấy em nó như kẻ thù rồi, nó coi như là đuối cùng giết tận, mà bây giờ người ta chỉ còn vừa rồi đấy có một cái ngôi nhà mà của quý bị bên quý linh mục bên dòng chúa Cứu Thế ban phòng công lý hòa bình đó cũng đã xây một cái nhà nhỏ cho mười mấy anh em thương với binh khó khăn, họ không có nhà đó, đơn thân đó để ở, thì vừa rồi cái khu vườn rau Lộc Hưng đã bị nhà nước họ đưa quân tới họ cày họ ủi sạch hết tất cả hàng mấy trăm ngôi nhà, và cái ngôi nhà thương với binh nó cũng không còn nữa, thì thành thử cho nên là anh em cũng rất là khó khăn. Thì ở đây thì tôi cũng xin thưa ba như vậy để cho quý đài được biết vậy.
A Di Đà Phật, thưa thầy, đem lòng ra yêu cha mẹ, thời là hiếu. Đem lòng giữ nhà ra giữ nước, thời là trung. đem lòng trách người ra trách mình thì là bậc chính nhân quân tử. Đem lòng giống mình giống người, giúp mình ra giúp người thì là chọn nghĩa chọn tình. Điều đó con nhìn thấy ở Thích Không Tánh, ở Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa Thầy, con người ta có sinh ắt có tử, nhưng chỉ cần mình còn sống, mình còn đang sống, để mình tiếp tục nói, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục giao rảng tin mừng. Có thể không có vinh hoa, không có giàu sang, nhưng lúc nào mình cũng có niềm vui. Niềm vui đối với mọi người, niềm vui giữa thầy và con khi gặp nhau. Ai nhìn mình thế nào cũng chẳng có quan hệ gì đối với thầy với con cả. Mình sống như thế nào cũng chẳng có điều gì mà phải quan hệ đến người khác cả. Tên tuổi sáng ngời, sử sách là những người vĩ đại đã sống và chiến đấu vì mục đích cao cả vĩ đại. Trong đó có Thích Không Tánh. Ngẫm thủ lớn há đội trời chung, căm giặc nước thể không chung sống. Những người cộng sản cầm quyền tại Việt Nam hôm nay hãy tự hỏi trước hỏi sau cho cuộc đời và cho Tổ quốc thân yêu. Đảng đã làm gì và được bao nhiêu với những anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ trận vong, những người thương phi binh và những đồng bào tử nạn vì đại nghĩa của dân tộc, của cả hai miền Bắc và Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con A Di Đà Phật cảm ơn thầy bệnh nhiều, ho nhiều lắm, nhưng đã đến tâm tình xuân thu nhị kỳ với chương trình này. Chúng con cầu chúc thầy luôn luôn an mạnh và nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cụ Nam Phương, anh Huy Trần, anh Nguyên Hoàng và tất cả những người thân mến của đài Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu cho đến lần gặp tới. Trong ngày lễ chiến sĩ trận vong, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A-di-đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.